ระสานไปใส่ไว้รับดูใส่ไว้อยู่ถึงไม่มันหายครับแต่ที่ไปขอรับมักจะวิ่งก็ถึงเวลาถึงเวลาจะถ่าย
Thường niên hàng năm tôi cũng đi khắp thế giới, đi đây đi đó để tương ngộ những bậc đạo, kẻ có hành và người muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Có nhiều chuyện thắc mắc trong cuộc đời, chính mình làm người không hiểu mình là ai, rồi bơ vơ đi theo ngoại cảnh động loạn, cộng thêm những sự động loạn hàng ngày làm cho mình càng ngày càng rối ren và không có cách nào mà thao thoát được một con đường để tự giải thoát chính mình, tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm để đem lại sự sáng suốt và tìm hiểu vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi mới nhìn lại hàng ngày vô mặt tôi trong thiết kiến để tìm hiểu mày là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi sẽ tìm ra tên nó phải có thật không? Không, tôi thấy không thật, tên cha mẹ đặt cũng không thật, mà cái xác này chắc gì được hưởng được ở thế gian vĩnh viễn không? Tôi thấy cũng không. Ham muốn thì tràn đầy cả khối óc, đều ham muốn, muốn có sự sống vĩnh viễn, muốn tranh đấu, muốn thắng thế, muốn hơn tất cả mọi người, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được hết, rốt cuộc phải bó tay. Chúng ta có cơ hội sống chung, rồi có cơ hội khóc vì bạn chúng ta lìa trần, hỏi nó đi đâu không biết, mà chúng ta khóc thương mến người đó, rồi bây giờ người đó chết sao tôi khóc, mà khóc để làm gì? Tôi cũng không hiểu nó đi đâu. Tôi cầu xin, cầu nguyện, đi chùa, đi miếu, đi nhà thờ, đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an. Thì những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao. Làm sao để hiểu mình, vị trí của mình, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Do đó, tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thượng Hậu thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xúc, làm gì mà thấy được cái hồn? Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn vậy chứ không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt mũi tai miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, mua miếng ăn, mắt nhìn tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo không? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế. Bất ngờ được làm con người tại thế, chứ không phải tôi quy định rồi tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng là bất ngờ có sự hiện diện, mang cái xác phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất phục. Khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể. Khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời. Khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng hoa, và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình, nhưng mà không biết làm sao thấy. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết, rồi chúng ta mới thấy rõ tôi là ai, tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này, tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này, mà tôi làm gì thì tôi mến tiên Phật như thế này. Hỏi thét rồi chỉ nực cười mà thôi. Làm sao đây? Ta làm gì đấy? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết. Cũng là trong vòng lẩn quẩn nữa, không giải thoát. Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Thượng Hậu đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói tôi nghe cũng phải, không xuất hồn đi đây đi đó được, tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn, tôi muốn đi, tôi muốn tìm sự thật của chính tôi và đúng tìm sự thật của vũ trụ, cả không vũ trụ hiện tại. Cái nền tảng văn minh của chư Phật chư Thiên ở đâu? Tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng, trước khi tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như tên những người tới đây dự thính và những bạn tu của tôi hiện tại. Cũng muốn tôi đi để tìm. Nhưng mà luật của trời đã sắp đặt. Có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi trong trật tự nó mới đặt. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người. Từ bộ đầu tới chi chân ngũ tạng, ruột, phèo, phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ. Đó là luật của Thượng Đế cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trễ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn lại, phạm rồi, tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động. Mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm. Nói món ăn đó, giấc ngủ, suy tư, là phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt cho xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào một cảnh kích động, nó đứng thử thách tôi, thì tôi đi bị cuốn cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả chứ chưa về tới đâu hết. Sóng nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm cho khối óc thần kinh chúng ta thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cái cơ tạng này bằng một cái dũng chí, bằng một cái ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy được lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh, mà mọi người đã từ trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình, vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mống thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó, trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không có tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập lại trật tự của khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Và khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì bạn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét hết. Thì mình thấy khối óc mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Thì dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sao bệnh hoài. Bệnh này bệnh nhịp, bệnh tâm. Mà dũng chí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó. thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục, cơ tạng không yên ổn, làm sao nó hết bệnh được? Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh lại, sự sáng suốt là phần hồn. Phần hồn phải chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lập lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cộng cỏ này nữa, cũng phải nằm ở trong cái luật kích động và phản động, sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn bí được rồi, người ta nói ông Phật, tôi cũng đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liêng nó hay, tôi cũng tìm bà thiên liêng đó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liêng để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt cho chúng ta, rồi ta mới ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc, nên làm hay không nên làm. Mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi là nó gia tăng lần lần, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử nó phải có sanh. Đó. Thì hỏi cho lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có đó. Các bạn ăn cọng rau, nó lúc sanh, nhưng mà bạc nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới, cho cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn dải, ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến hóa. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm mống của sự thanh tịnh sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến đi lên, thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng, ăn được cọng rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Nhân sanh thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn, thì thấy rõ ràng không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn vậy chết thì mặt khác rồi, nó không có giống, biến qua một cái dạng khác rồi, nó có một thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói rằng ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cứ nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược, và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thơm, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng? Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngự trong cái cơ tạng bực nhập như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình? Bây giờ hỏi cho kỹ mình là ai, không dám trả lời, không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thanh tịnh như thế. Ông Phật thanh tịnh, ông Phật ngồi một chỗ nhắm mắt mở ra thì ông mới hòa với các giới, ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào thì người ta tới chùa, tới chiêm ngưỡng, lòng giả thành chân theo ông Phật bằng đất đó. Nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chánh, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ. Kêu vô chùa là lòng giả thành chân, Mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng của chúng ta. Ta đọc cuốn sách, lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý được. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được. Thì ông đó buôn bán làm sao, ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào, ông ổn định ở chỗ nào, ông quân bình ở chỗ nào, tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lấy cái sự đâm loạn của tôi trở nên quân bình. Thì tôi đứng đồng hạng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn. Nó đồng một tần số, nói một câu là có tiền. Rồi mình không biết nó giàu ác, rồi bây giờ muốn bóc lột nó, muốn ngược lại ăn cướp của nó, là mình càng ngày càng sanh quỷ. Mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ người ta mới làm có tiền. Bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt, thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn được. Thì ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ, ông dứt khoát cái tâm ông không có đâu, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra rừng tu được. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa, giữ tâm thanh tịnh. Tu là phải có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý lượng tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó được phản cách, nó phản lại vô vi, nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có gì nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục, thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu, để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đạo sống tu rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện thì thôi. Có thiền đường thì tới thiền đường chơi, không có thiền đường thì thôi. Và nguyên lý tu học, ta tìm đường lối của người đi trước, và ta ở nhà ta tự tu cũng tiên à. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì, không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi không tổ chức, nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. mặt nói bậy nói bạ không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà có vị trí, nó đâm đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiên đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được, đó là làm chánh trị sai lầm. Còn người tu chánh thức nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu tự sửa, còn lệ thuộc không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, thì phá mê phá chấp, đạt tới cái dũng chí thật sự của chính mình, đi trở về bánh giác rõ ràng, không lấy được, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ, mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiền không chịu về, tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa, đã bị gạt rồi mà còn gạt một cấp nữa, làm sao mà tiến tới đạo pháp được, thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi, rồi cái đó nó sanh bệnh, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, đi tới chỗ khùng điên loạn, gia càng bất ổn, càng tu càng không yên, rồi đổ thừa vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai, phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi, người ta tới người ta xin, người ta phải phát tâm phải đưa cho người ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật, để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn như mình tích, nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn thì đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý? Cộng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý, tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học, hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang điều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển thì không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu, ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí, chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi Đức Phật thức tâm rồi mà hiểu mọi trạng thái, thì muốn về bánh giác hay về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi, tôi trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này chấp cái nọ, ban đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh nha, ta đây làm cha người ta, đe đầu thiên hạ. Cái đó là một cái chuyện đó, người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi. Hành động bất chánh, ngạ quỷ súc sanh, không phải là một người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu, tha thứ, đóng góp xây dựng. Đó là cái chánh pháp. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê lắm. Lợi dụng vô vi, phổ hóa vô vi, sửa đổi vô vi, nhiều lắm. Mà các tôn giáo cũng bị, chứ không phải riêng vô vi. Cái khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết. Nó chuyển qua cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới lòng hòa phán xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo theo người này người nọ, người này nói chút khôn, thấy này thế nọ, tôi đi theo người đó, sai, tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi mới tin. Thì đó mới đem lại một hòa bình cho mặt đất. Cho nên nhiều người thấy không hiểu, học chút đỉnh, đọc chút ít câu nho tưởng là hay lắm, nhưng mà không có hiểu chiều sâu. Thì tôi hôm tôi cắt nghĩa tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, chỉ có mấy câu đó là căn bản thôi, nhưng mà không hiểu. Tu thân là tu bổ khiếm khuyết sẵn có của chính mình, tề gia lập lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là trị tánh hư thật sâu của chính mình. Tánh hư thật sâu với mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có, mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? Bình thiên hạ là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình, mình đối đãi trong tinh thần bình đẳng, mình có hòa bình chút xíu đó thôi. Đừng nói cái lời của chư Phật nói hồi dịch còn sai bét đi, không đi trong thực chất, không nhìn lại trong cơ tạng của con người và không nhìn được khả năng của con người, rồi đem sai đi, rồi đâm ra mê tín. Do có gì chúc cho ông Phật, nhờ ông Phật, ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa. Cho nên người thế gian bị sai lầm ở chỗ đó, nó bị đọa hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca, hàng ngày lạy ông Thích Ca, nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca, vì nó không chịu đi, có đường không đi, tự gạt nó là làm sao nó đi được. Cho nên mình phải thử đi, phải cố gắng, phải có cái dũng chí, phải nhớ rằng trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia thâu băng rồi chứ, hồi xưa ông Thích Ca đâu có. Ông ra ngoài đường ông ngồi ông tu thôi, mà ông đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ông, nghe. Đi xa thì xa, bán đầu tóc, đi xe, đi muốn nước, đi tìm ngài để nghe Pháp. Chứ phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho ngài thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được, ai cũng đi chiêm ngưỡng, đi tìm ngài. Mà gặp được ngài rồi, cảm thấy có hạnh phúc trong tâm, vì thấy được đường lối dũng trí của chính mình tương đồng với ngài. Ngài đem cái thức bình đẳng trao đổi với chúng sanh. Ngài không có dị biệt, không nói ta là Phật, chúng sanh là khác, không. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật thể sẽ thành. Thức bình đẳng của Đức Phật có, tại sao ngày hôm nay người tu sơ sơ thì chia ra, tôi là ông này, tôi là trình độ này, anh là trình độ kia, rồi hà hiếp những người mới tu? Không được. Cái đó là cái sai lầm. Cái đó là địa ngục có bản án hết, chứ không phải nó muốn làm gì nó làm ở thế gian này mà địa ngục không biết. Nó làm cái gì địa ngục cũng biết hết, có bản án hết, mà nó không biết. Nó lợi dụng tình thế rồi rốt cuộc nó đi xuống địa ngục luôn. Địa ngục là tại sao? Lại lấy cái gì chứng minh địa ngục? Cái người mà chúng ta nói chuyện hỏi thét đó, nó không có lối nào thoát mà không cách nghĩa thông, thì nó tâm tối, nó mới xuống chỗ tâm tối nó sống. Chỗ đó là chỗ tâm. Còn nó sáng suốt, nó quán thông, nó không có bị, nó rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi nói tôi cúng ông Địa Tạng Vương thét rồi tôi được xuống địa ngục, tôi khỏi tội. Lấy tiền đâu cúng? Người liêm sĩ không đi ăn cướp người ta tiền đâu cúng? Mà ngày nó mua vàng bạc này kia cúng hoài, nó phải có kiếm vô 10 đồng nó mới xài 7 đồng chứ, 3 đồng chứ, thì cũng ăn gian làm sao có. Xã hội này đàng hoàng không có đâu. Ăn nhiều mặc nhiều có chừng à, muốn hơn không được. Rồi nên tôi cúng Địa Tạng Vương xuống, tôi xuống địa ngục không ai bắt thôi à, ở tù như thường, ở tù rục xương. Cho nên tôi đi cho dịch địa ngục du ký để cho mọi người thấy, đừng nghĩ lại nói tiền bạc, nhưng mà phải trở về cái tâm, cái tâm có tâm mới tìm ra chân tâm của chính mình, mà tìm ra chân tâm mới tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ. Tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ mới biết Phật tiên. Nó rất có trật tự, nó nằm trong cái khoa học quyền bí rõ ràng. Cho nên cái phương pháp này là pháp lý vô vi, khoa học quyền thiệt. Pháp lý là nãy giờ nói phân tách cho rõ ràng, phân từ cái nhỏ cái lớn cho nó rõ rệt cho người ta thấy. khoa học quyền bí thì người cảm thức nghe được trong tâm ta thấy sự sai lầm của chính mình, mình biến cải nó từ cái lãnh vực này tiến lãnh vực kia, từ kiến thức này tiến đến kiến thức nọ, khi mà khai ngộ mình tu rồi nó mở ra, mình hiểu, mình thấy Phật là gì, tiên là gì, Bồng Lai là gì, Niết Bàn là gì, nó rõ rệt trong tâm mình, không có chạy chối, phải hành mới có. Tại sao tôi phải ôm sâu chuỗi? Sâu chuỗi ở đâu? Lấy cái gì mà làm thành chuỗi? Hồi xưa người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà dạy Nam Mô Di Đà Phật nó không niệm, mà cho nó sâu chuỗi để nó bắt lần 108 viên để nó nhớ là niệm 108 lần. Nhưng mà cái chuỗi chánh của nó là gì? Là điển, học học đầy đủ, chạy trước ngực nó. Nếu mà nó niệm tràn đầy rồi thì tự nhiên sâu chuỗi chạy trước ngực nó, rồi có chữ dạng chạy trước ngực nó. Lúc đó nó không cần sâu chuỗi bằng gỗ nữa, nhưng mà lấy cái sâu chuỗi của chân tâm. Sâu chuỗi đó mới sự thực chất, mà thực chất đó mới độ tha. Nó trị tà như không, không có khó khăn. Là tại sao? Nó phải tìm tà nó trị không? Tà hay hiếp Phật, tà hay hiếp chân lý. Nó nhảy tới nó hiếp thì tự nhiên nó phải giành đi. Cho nên mình không cần phải đi tìm nó mà đánh. Nó đánh mình rồi tự nó phải tiêu. Cho nên người tu vô vi phải nhịn nhục đi, không có sao. Các bạn không có mất cái gì hết. Cái vốn có sẵn rồi, thanh tịnh có sẵn rồi. Bây giờ nó có chèn ép 100, 1 triệu điều để nó rốt cuộc cuối cùng mình cũng là giải thoát. Mình giữ cái ý nghĩ giải thoát thôi thì nó không làm gì được hết. Bất chiến tự nhiên thành. Ở chỗ đó bất chiến tự nhiên thành. Cho nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chú cho ông Tám nói vậy, nó nhịn, bây giờ bên đây nó đã lấy cái chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt đòi lấy nhà tôi. Nó lấy đâu được? Nó ôm được cái gì qua khỏi vũ trụ này mà nó lấy? Một đồng xu nó cũng không đem đi được. Nhiều người sợ nó ăn cướp. Tôi đóng bao nhiêu tiền rồi bây giờ nó giật hết rồi, nó mất hết. Một đồng xu nó cũng đem được khỏi vũ trụ này, chấp nó đó. Cho nó cướp hết cả thế giới nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết à. Nó bị nạn rồi nó sẽ gặp. Thiếu gì người gạt tôi. Ở thế gian này gạt tôi nhiều. Vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết, dễ gạt lắm. Lấy thì lấy đi, nhưng tôi biết nó không đem đi đâu. Nó không thể đem đi đâu hết. Cái lúc mà nó muốn tìm tôi, nó trả rất khó. Bây giờ nó lấy dễ mà nó tìm trả thì rất khó mà tìm trả. Lúc đó nó mới thấy khổ. Cho nên con người đừng có lo. Quý vị đừng lo nghèo, đừng có lo khổ. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu. Bây giờ mình được hưởng một chút phước. Bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có? Chúng ta hay lắm, tôi tới được cúng cái ông Phật ông độ, cái đó đặt trạch rồi. Ma cũng có ông Phật nào làm vụ đó, con ma làm vụ đó, con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật không có làm. Tôi hiểu được ông Phật, tôi chiêm ngưỡng đường lối ông Phật, tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm, sự tranh chấp ở trong này, sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi tôi bỏ được, tôi quán thông được, thì tôi mới thanh. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp giải ra được nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó phải còn. Đâu có trách trời Phật tiên được, mình làm mình chịu. Cho nên địa ngục đâu có phải là ông trời ông Phật gì bắt đâu, chính mình làm mà mình phải xuống. Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống. Mình lường gạt ra mình xuống, mình phản thầy phản bạc thì mình phải xuống. Chính mình tìm con đường đi xuống mà. Còn nếu mình là một người thông minh thanh nhẹ, mình đâu cần phải phản ai. Thế ai cũng là đổ, hoàn cảnh là ân sư. Tất cả đều đổ chúng ta, cả cái ly bây giờ mà tôi dòm cái ly, tôi thức giác tôi cũng đắc đạo vậy. Cái ly này do đâu mà có? Nó bãi cát mà. Từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn vôn, nóng được nó chuyển ra, nó mới thành đúc thành cái ly. Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây? Cái ly là đấng từ bi, bất phân giai cấp. ai cũng phục vụ, ai cũng thể sử dụng được, bình đẳng. Mà muốn tròn nó tròn, vuông nó vuông, nó chứa được hết. Muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắng nó ra cái hình nào cũng được, nhưng mà tánh chất của nó là chịu đựng, nhịn nhục, chứa tình thương, tặng độ chúng sanh. Cái ly đó, biết cái ly như vậy đó, bây giờ mình qua cơn nhồi quả, từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ cái hoàn cảnh khắc khe, một ngày một khắc khe, rồi than vãn cái gì? Mình nhìn cái ly đâu có than vãn. Sau một cơn khắc khe này, tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa. Tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến. Cái ly nó chịu được. Trong lúc mà cái cát mà nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu? Nó la trời, nó la trời chết mà. Rồi bây giờ nắng nó ra thành cái hình đó. Phải cứ hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi đến chỗ đắc đạo. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được. Tôi đã nói rất rõ. Cho nên không có sợ khổ. Hỏi chứ, nhà giàu sướng hả? Nhà giàu khổ. Tôi với cặp mắt tôi đã thấy nhà giàu khổ lắm. Khi không cắt gì chục cái building, ngồi lo một chục cái building đủ tắt bạc. Một chục cái building bao nhiêu người làm, bao nhiêu công nhân, rồi thấy mình tiền nhiều quá, cứ thêm con vợ nữa, cứ thêm con vợ nữa, rồi đẻ mới con mới vợ. Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn cái người tu không có đồng xu. Người tu không có đồng xu, nó không có gì bận tâm hết. Mà cái người kia khổ ghê lắm, mưu mô rồi rốt cuộc phải lường gạt người ta mới có tiền. Tính cái cách gì mà móc túi người ta được á, thì mình mới giàu thêm. Thì điêu luyện cái gì? Điêu luyện cái tánh chất lường gạt, và gạt cả mình nữa. Cái ông nhà giàu ông gạt luôn ổng luôn nữa. Cho nên xuống địa ngục dòm mấy, thấy mấy ông nhà giàu, mấy ông tỷ phú bận áo hàng đồ mà ở tù, bị giam. Mấy thằng nghèo đến là ông tiên à, nó bị moi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường, mấy đó nó được làm tiên. Rồi nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm, không có sự thật. Nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh, nó phải trở về cái giới nhẹ nó ở. Còn người mà yếu là chỉ lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc. Vì trong cái hoàn cảnh mà không thấy làm lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh không biết. Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. Kim mẫu mà. Ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình. Con muốn gì mẹ chiều nấy, mua gì cũng được hết. Thấy không? Mà chúng ta phải hiểu đó là kim mẫu, duy trì kim mẫu. Đồng tiền là mẹ, không nên xài bậy. Làm chuyện cần thiết mà không làm những chuyện không cần thiết. Làm chuyện hữu ích, cứu người, mình làm. Tình mẹ là cứu người. Mình kiếm đồng tiền với khổ cực, phải nặng cái ốc ra mới có tiền. Cái đó là xứng đáng. Thì không nhảy vô dịch cướp của người ta không xứng đáng. Hiểu được kim mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bọc tiền trong túi hoài mà không biết mẹ trong mình, mẹ tình thương trong mình không biết. Rồi đâm ra khi mà không biết á, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác. Kiếm thêm tiền đi. Thích tiền và kiếm thêm tiền thì phải ác. Phải ác là cho dây lấy lợ, mua rẻ bán mắc. Thấy không? Nói láo một chút cho có lời, cũng phải nói láo. Mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Dạy mình hư. Không biết. Tưởng có tiền là giải quyết được, có tiền không giải quyết. Cho nên chỉ tu mới giải quyết. Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết. Tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình, và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà, người thương gia mà. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ, cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu quyền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền chánh. Áp phê thật. Áp phê đó, áp phê thật. Phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lẹ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền để chi? Để gia đình được ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu, tất cả gia căn cha mẹ họ được cứu, họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi dày một giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng độ anh em bà con thôi. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá, cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu là có những cassette. Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội, tôi bấm kêu ông Tám nói một chập là cắt nghĩa chuyện tôi rồi. Thấy chưa? Ở đâu cũng có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được. Phương tiện đầy đủ mà mình phải hành. Vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người để kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ ở trong kiếp, thế giới, kiếp hiện diện ở mặt đất này. Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có, đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mà người ta tu. Cho nên không nhiều thì ít, không thành Phật. Nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi, người này hỏi người kia, ôi chứ tại sao chị được vậy, anh sao anh được vậy, rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi. Rồi tu sao chỉ nhiều đó rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần. Nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút, rồi họ đã họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại. Chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe nghe hay lắm, chuông mỏ đọc nghe hay lắm, nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cách nghĩa là xuống địa ngục lại. Mò lại, mò tới chừng nào dứa rồi mới được lên tu. Chứ không phải là tôi đọc thuộc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được rồi tôi mới hay. Tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Và muốn quán thông cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu, cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình, mình thấy đó là ân sư. Tới ta phá vách mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi. Ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi phải ráng nhịn nhục mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy. Nó dạy mình bất cứ giờ nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản. Nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng suốt rồi. Thấy đạo ở trong tâm. Thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác. Bây giờ nó tới nó dạy mình đúng quá rồi. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái tranh đồ này. Thầy thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ cho những con cái. Cái luật vay trả nó dễ. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu. Nó bệnh cái thôi à. Là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó. Đồng xu không dám thiếu. Bán cái xác của mẹ, bằng mẹ cũng cứu con. Bằng lòng như vậy là trả nợ. Cho nên cái luật vay trả của vũ trụ này rất kín đáo, không có chạy đi đâu hết. Nhưng người tu phải giữ tâm. Nếu mà không giữ tâm thì gặp những cái trường hợp đó, nó phản đi phản lại, có thể điên. Mà giữ tâm tu rồi thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàn sảy, độ tha. Còn nếu nó không sàn sảy đâu kêu thế gian. Nó phải sàn sảy thì con người mới tiến tới tiền Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó tìm lắm, mà pháp cũng khó ngộ lắm. Thì bây giờ chúng ta tìm ra chúng ta có cái xác rồi, rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng, tu là hưởng, còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị sáu mũi mà thôi, nó chập nó kéo việc này rồi kéo việc kia, kéo vào ông quý vị bình tĩnh ở trong nhà, nổi trong nhà thôi à, chập cái nồi cơm, chút nữa đổ xào, chưa kia là thùng giặt, mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill nhà băng tới, nó kéo mình cứ quay quần bao nhiêu chuyện đó thôi. Có tu nó khác, có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó, nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía Nam mà mình xuống tới đây, phía Nam có cõi trời mà mình xuống tới đây, mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng, mà từ đáy giếng mình biết đường trở về, thì mình một người thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Mình thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới. Cái đó là cái quan trọng. Thế nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia kia nọ, rốt cuộc là nói dốc, không có tiếng. Đọc kinh lý luận giải không thông cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao, họ không có hành, họ không có đúng. Bây giờ họ ăn năn, họ tự hành, họ sẽ được tiếng. Chứ ông trời không có chèn ép ai hết, mở đường cho tất cả mọi người, mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Con thú muốn làm người không được, cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Thì chúng ta có thể bận bộ đồ này rồi thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái luật tiến hóa cao hơn, thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa, cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá, có bộ đồ đó bận hoài, mấy cái lông đó che thân hoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu, nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác, nói thật hơn, nói mạnh hơn, nói rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản cách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy thì nó phải trở lại 60 năm mới được nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ, mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình có cứu à, tao phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi, Người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện, mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chửi ông thầy rồi. Nhưng như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chửi cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản trắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại thì phải chấp nhận để tiến qua, không thì trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Vô vi chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, coi thử các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ, pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi, là vậy, cũng kích động. Mà trường đời kích động phản động nhiều chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng nào. Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gay gắt hơn. Trường đạo nó gay gắt hơn bởi nó dạy thẳng phần hồn, nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy động của phần hồn của mình đã có, cho nên mình thoát không được là vậy. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ là ở chỗ đó, ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chửi ông thầy. Mà tôi không, tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Tôi làm bạn thôi mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tích điều này điều nọ. Nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tập. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều để cho các bạn thấy mình bơ vơ, rồi mới vươn lên giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát mới là giải thoát. Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Nhưng bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi. Cơ hội tôi chết thì thằng khác nó nói tôi ông 9 này, ông 8 này, nó gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ. Bây giờ đời mới, học kinh mới, kinh sống chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh hoàn cảnh mà tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc của kinh sống rồi. Cho nên tôi tu rồi, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy ô, ông Thượng Đế là ai, ông Phật là ai, người phàm là ai, ma quỷ là ai, rất rõ ràng, không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy. Ở thế gian này đâu có mà khi không có cái bằng cấp kỹ sư đâu. Cũng học trôi chết mới có bằng cấp kỹ sư, học trôi chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình bằng cấp kỹ sư bác sĩ đâu, phải học. Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành làm sao mà biết được nguyên lý của trời Phật. Mà biết cái nguyên lý của trời Phật rồi đâu có làm được lạc lối nữa. Đâu có ai gạt, hết ai gạt rồi. Sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Thật sự an nhàn cái pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến. Và cái pháp như ý, tùy hoàn cảnh mình tu, tùy duyên mình học đạo. bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải ông Tám là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe, là hoàn cảnh là ân sư. Phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, và không có bị lường gạt. Cái sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm. Thấy rồi, của thiên trả địa chứ không ai ôm được cái gì hết. Của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó làm, sẵn sàng nó giúp. Vì vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh này. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đó đưa cho những người đau khổ đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngay vừa dòm mới thấy chân lý, thấy hồn, thấy vía họ, họ thấy còn lối thoát nữa, họ sướng quá rồi. Nhưng mà cái kinh đó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền, vì mọi người phát tâm mà bỏ vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách đó là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, họ không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ta ăn cà rem, ta lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uống đi. Cho người ta in kinh để người khác có cơ hội thức tập. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ, họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc con người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà khối óc thần kinh của nó khôi phục rồi nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì cứ cho người ta không. Cho nên nhiều người ta nói cái tuổi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm người ta làm. Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người tốt. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Họ tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa, còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền gửi đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh ăn lương không, có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu, nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế là đang làm việc trong vũ trụ này. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được phước. Sẵn đây, bữa nay tôi có dịp về đây thì các bạn có gì thắc mắc, đời lãnh đạo mà nói chuyện cho vui, thì cứ việc hỏi thẳng nơi tôi sẽ đóng góp sau những kinh nghiệm mấy chục năm làm người, không nhiều thì ít, cũng hữu ích cho các bạn hết. Đâu có gì thắc mắc nói đây.
Bởi vì mình sống với tình đời thì mình nhờ cái óc, nhờ cái thần kinh của óc. Nhưng mà thần kinh có óc nó dấy động thì cái sự suy nghĩ của mình nó bị giảm kém, phần hồn có giỏi gì cũng bị giảm kém. Bởi vì nó cằn nhằn ngoài, nó bệnh hoạn ngoài, mà bởi vì xúc nó thông rồi nó hỗ trợ cho cái đạo. cái hồn nhà hạ bớt lo, thì cái vía nó cũng nhẹ, thì cơ tạng nó cũng nhẹ. Cái cơ tạng nhẹ thì để chi? Để ảnh hưởng người ta mặt mày sáng suốt. Anh nên ăn với cái cơm mà thấy khỏe. Còn tôi ăn ba chén mà tôi đi bác sĩ hoài. Đó, lúc đó thấy là gì? Đâu cần phải quảng cáo đó. Thì cái nhà của mình ở tức là cái chùa. Nhà nào cũng là cái chùa, nhà nào cũng là thiền đường. Cho mà đi tới cái ông thiền đường đó đâu. Nhà nào cũng là thiền đường. Ở tới là thích. Thì mình sống chung với mình. Đó là nhà nào. Nhà nào cũng là cái thiền đường đổ thang. Chứ không phải nói ông kia ông tu cao, tu dở, ông kia ông làm thơ được, tu dốt, không phải. Có hạnh đức hay là không? Như vậy con tu mặt mày con sáng suốt bao nhiêu đó, người ta cứ nhìn lượng người ta phái. Người ta lượng nói chuyện từ trước. Mà nó không có nói gì nhiều, nó từ từ thôi, tôi cũng như. Còn ông kia ông nói nhiều quá, ớn áp con nói là 4 tiếng hồ tôi ớn áp con cũng không nói. À, cho nên cái hạnh đức nó bộc lộ trong cái luồng điển từ bi của chân tâm. Phải hiểu cái này. Nhưng mà chúng ta phải sửa sang cơ tạng. Thấy không? Thì cơ tâm nó trình bày rõ ràng. Không cần phải trang trí cái cảnh chùa cho đẹp. Nhưng cái tâm tôi đẹp, nhà tôi là đẹp. Hiểu chưa đó? À, bởi vì thời đại mới này mình thay đổi. Những chùa kia là căn nhà. Người nào có tu thì cái đó là cách kiếm nó lập chùa. Vì nó tu đàng hoàng, nó mới ảnh hưởng. Hồi trước người ta thấy thằng đó tâm người tập sau, bây giờ nó mất rồi. Người ta mới đồn nhau, người ta nói. Không phải đi vô chùa mà đi. Mà tới nhà thì là. Cái cơ mới nó thay đổi như vậy. Từ ngày sau nó thay đổi như vậy. Ông nào cũng thông minh rồi, tự nhiên nó nói ra là đạo, mở miệng là đúng chiếu. Còn gì nữa? Cái chuyện đời luôn.
Bám được không? Mẹ duy trì cái mẫu bái thanh cho chị dập cho
là chị mẫu.
Dạ. Trong cái gì Phật đó, các gì Phật chị thấy không nào
thôi, duy trì cái mẫu quan trọng lắm chứ. Duy trì cái mẫu là đức mẹ đó. Đức mẹ đồng trinh đó. Mẹ đồng trinh cũng là duy trì cái mẫu. Từ trong lòng mẹ mà ra. Trong lòng mẹ mà ra. Người ta cứu chùa ai đó. Chùa Ba cũng là mẹ. Quan Âm cũng là mẹ. Nhưng mà có người thích tình quá. Thế gian thích tình sẽ biến gì? Có người duy trì, duy mẫu cũng muốn giúp bà thiện đẹp. Nhưng bà hiển nó có bà thiện đẹp.
Mặt trời ra kêu đó. Rồi nằm nghĩ ra cũng cái giọt mình ăn hàng ngày.
Từ các mẹ mà ra, từ mặt đất á. Mặt đất là duy trì, duy mẫu là mẹ. Từ đất mà ra, đó là sức mạnh của vũ trụ. Không ai biết hết. Mẹ mới chịu ôm ấp như vậy, mẹ mới hy sinh như vậy. Hy sinh tất cả. Rồi giờ biến ra đồng tiền cho nó bọc trong túi. Càng ngày sống với mẹ mà nó không biết. Nó không biết tư duy.
Giúp đỡ sự
cái tâm giả. Còn nhiều người không biết giá trị của đồng tiền, cái tâm trở nên ác là chỗ nào? Ta không có tiền, mày không có tiền. Sai
rồi, sai rồi. Anh mình cái chịu, bán trên. Nào, mày lấy ta 30 lạy, ta mới cho 1 đồng. Vậy đó. Biết sử dụng cái đồng nó trở nên thiện, mà không biết sử dụng trở nên ác. Cho nên hiểu được kim mẫu, kim mẫu. Duy trì kim mẫu. Cho nên vô vi có cuốn băng đạo tâm, chị có nghe không? À, chị liên lạc với anh hai, chị hai lấy cuốn băng đạo tâm về nghe ngông thơ. Đó là lời nói của Duy Trì Kim. Nhưng mà tôi lấy thẳng cái luồng điển đó mà để phổ thơ, rồi người ta ngâm cho chị nghe, chị cũng khóc nữa. Hay lắm. Chị là nguồn gốc của Duy Trì Kim Mẫu mà thay mẹ tại thế gian. Xanh xanh quá quá tại thế gian, người đàn bà là vậy, đều thấy mẹ làm việc cái mặt đất. Người đàn bà thay mẹ làm việc cái mặt đất đâu có biết. Thì tưởng Duy Trì Kim Mẫu xa, thay mẹ làm việc. Nhưng mà đạo đức hay không là ăn thua người mẹ đối với người con. Người mẹ có đạo đức thì giáo dục người con tương lai. Mà người mẹ ác giáo dục người con tương lai ác. Cho nên gia đình nào cũng phải có một cuộc đạo tâm. Tại sao đạo tâm ở đây không có phổ biến như người ta? Những cái băng ấy, đừng có giấu, phải cho hết. Để cho người ta nghe, người ta hiểu. Họ đâu có nhớ, tại vì mấy bà mẹ trong gia đình không có dạy con. Không có dạy con, khi mà dạy con hiểu. Cái luật nào cũng có nói đứa mẹ hết á. Bên Công giáo cũng nói Đức Mẹ, bên Phật giáo cũng có nói về Duy Trì Kim Mẫu, cũng nói về mẹ hết á, không có bỏ mẹ được. Còn gia đình có mẹ sơ sơ đó à.
Những ai mà không có phương tiện để đi xúc ruột đó, để cho các bạn trẻ thanh lọc đó, thì có phương pháp gì để cho
có rồi đây sẽ chị đọc cái cuốn sách mà anh hai sẽ comment. Nhờ anh hai comment cuốn sách gì chị đọc tỉ mỉ từ đầu chí cuối, nói rõ ràng và chị dịch từ tiếng Đức ra tiếng Việt Nam rồi hiểu cách để làm tự trị nhé. À, phải khi mình trị đó mình phải nhờ một ông bác sĩ nào khi có gì cứu cấp là ông giúp. Bởi vì cái gì mình cũng thanh lọc, mình đuổi nó ra, nhiều khi nó yếu đi nhá, thì bác sĩ người ta coi, người ta giúp nó. Còn nếu mình tới cái bệnh viện đó là có bác sĩ là sản xuất, mỗi ngày đều gặp bác sĩ. Còn đây mình phải cộng tác với bác sĩ ở ngoài, nếu có gì cần họ đã giúp mình. Nhưng mà tôi thấy cũng không có gì quan trọng, rất dễ, chị đập rồi chị thấy chị làm được hết, không khó khăn. Mà làm rồi chừng 1-2 tuần chị cảm thấy khỏe rõ ràng. Mình tự mình kiểm chứng đó nè. Rất rõ ràng. Chỉ hết từ chi tiết một. Trong đó họ khuyên là khi mình làm phải có bác sĩ tốt hơn. Vậy?
Không tìm ra chỗ mà ở Úc. Nhưng mà ở Brisbane như là New South Wales có.
Có chung.
Coronic irrigation.
Đó. Irrigation coronic là đúng á. Thì tới chỗ đó xúc ấy. Ở đâu? Brisbane hả?
Brisbane,
New South Wales. Chỗ nào? Sydney chỗ nào? Có địa chỉ không? Ở đưa địa chỉ New South Wales đến trong B để có chỗ nào chỉ cho bạn đạo đi tới xúc. Xúc rồi nó vui rồi. Bình thường mình vô bây giờ có nhảy vô xúc liền chạy ra rồi hỏi sao? Trời, khỏe quá. Bởi vì trúc được rác đó rồi. Khỏe quá. Chứa chấp nhiều quá. Có, thế nào cũng có. Xứ Úc với Mỹ mà nó đâu có xa. Cái máy này nó có lâu rồi. Mà xúc một lần nó mấy đô cho máy. Dễ lắm. Như sao yêu có thì tốt à. Để tôi lên thì dẫn quà đi xúc à. Tụi nó may nó bị đau chỗ này, mỏi chỗ kia nó xúc nó hết. Nhất á, nhất cái gân đó nè à, xúc rồi phải đấm bóp nữa. Xúc nó hết à. May nhiều á. Để đó là phải xúc nó hết. Nó đem cái toxin ra ngoài, cái độc chất đem ra phải hết. Và phải tập thể thao hay là phải đi massage. Khi mà xúc đó, khi xúc rồi mình phải đi massage. Massage nó chạy đều đúng không? Mình coi có chỗ nào gần mình cứ cho người ta làm, mình quen cô nào đó ở nhà có nhiều người ta làm ở nhà rẻ tiền lắm. Có massage, massage therapy trị bệnh luôn. Vậy là hay lắm, bên này dễ dễ khỏi đi qua bên Mỹ xa quá. Bây giờ có chỗ nào có chỉ mấy ông cụ bà cụ đi xúc là ổng về ông nói liền à, trời ơi tôi xúc rồi tôi ra sẽ đi sao nó nhẹ quá. Thấy khác, khác liền à, tôi xúc có lần mà tôi đi kiếm hoài á, kiếm cho được. Cái người mà bị thắc mắc, bị nắm nảy rồi này kia cái nọ, cho nó xúc tuần ba lần, tuần bốn tuần là thấy nó vui rồi, nó hết nóng rồi. Nó bị cái ruột ép cái gan, nó hết rồi.
Vậy thì xúc một lần rồi,
còn
khoảng bao lâu xúc một lần
vậy? Đo một tuần ít nhất
3 lần tới 4 lần. Rồi sau đó mấy năm?
Đâu có mấy năm, phải túc. Nếu mà có bệnh á, túc một suốt mười mấy tuần vậy đó, mới xong.
Sau nữa
xong. Lâu lâu mình đi làm lần hai tuần xong. Như tôi chừng 2 năm tôi đi làm 2 tuần. Thì vô cái bệnh viện đó thì mới 2 tuần, còn không ở nhà mình làm được. Cái đó không có gì, rất đơn giản mà. Rõ ràng công chuyện nó rất rõ ràng. Thành ra mấy ông bác sĩ mà cho thuốc đó, ông nghe rồi ông thấy cái chuyện này lạ quá. Người ta nghiên cứu thuốc bao nhiêu năm mới có nhiều thuốc uống, mà bây giờ thuốc này nó không xài à, uống thuốc chịu không được, uống thuốc vô mất ngủ luôn. Thì những nhà sản xuất thuốc họ ghét á, bán không được. Mà Asuran khi tương lai mà Asuran nó biết á, nó khuyến khích người bảo hiểm á, đâu có bệnh, ít bệnh thì nó bảo hiểm lời chứ, phải không? Nhưng bây giờ nó chưa hiểu. Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta á, Asuran phải đi tới đó xúc được liền. Xúc một lần thôi là yên à, sau này không có sao hết. Mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây tay chân rồi, nó mười mấy tuổi đòi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương không có chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng, 3-4 tuần không kết quả gì. Rồi ông bác sĩ nó cứ ở đây tới tuần thứ 6 thì tốt. Rồi mới có tuần thứ 6, mới có ngày gần đến tuần thứ 6, tự nhiên nó hăng hái lên. Nó không chịu ngồi chỗ, ban đầu nó cứ ngồi nó buồn, nó muốn tự tử, nó buồn, làm thanh niên người như vậy chắc tự tử rồi. Nó hăng say ra, cái nó ra nó làm việc. Nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạch bia, đem đồ ăn, sai nó bất cứ gì nó làm đấy, nó cần người ta sai. Nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, lắng bóng hết. Nó nói cái này như cái phép lạ. Tôi ngủ đêm tới sáng vậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt. Nhưng mà qua bữa sau có tự nhiên nó bớt hết rồi. Tôi đi xúc đúng thực sự rồi. Sạch rồi, nó không còn phản ứng nữa. Nó hết á. Còn nó viết bài đi vua thiệt dài, nó đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thì cũng nhờ cái chú đó. Tôi vô 3 tuần lễ đầu, tôi nhờ cái chú đó. Thấy cái chú đó chú đạt được kết quả tốt quá mà, hay quá, thì tôi phải trở lại làm nữa. Chứ nên tôi làm có 3 tuần à. Tôi làm tới 12 tuần. Nó không có nhiều thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó uống. Thì nó không còn nhiều thuốc nào.
Thì mình
biết
thấy như thế nào.
Ừ, thì rất dễ. Không đọc cho kỹ cuốn sách thì thấy cũng nghiên cứu được. Còn đi là để chi? Để ông diagnostic. Khi mà ông khám bệnh mình thấy lạ hơn tất cả bác sĩ khác. Khỏi trần ra đứng vô cái vai này sao, vai này thấp, bên này thấp, bên này cao, là bệnh gì? Rồi cái xương sườn nó mở ra rộng, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì, mà hiện tại là cái bệnh gì, tính tình sao không nói luôn, cấm không cho mình nói. Ông nói được rồi mới chạy, còn không được thôi. Còn nói 100 người trúng 100 người à, hay lắm. Bởi vì kinh, ông là bác sĩ mà. Bác sĩ đâu có nói bậy bạ được. Bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc nhờ cái pháp này trị hết. Rồi bây giờ nó ôm cái pháp này độ người ta à, bị trúng độc mà. Giờ có ai có gì nữa hỏi luôn đi.
Này, trong nhiều sách kinh đạo nói về cái hạnh từ bi
này.
Vậy cái hạnh từ bi là như sao?
Hạnh từ bi là con người nó quân bình. Quân bình cũng như khối óc của anh và cơ tạng anh quân bình, thì con người anh nó sáng khoái gì, thấy nó vui gì. Khi nó vui á thì anh mới bắt đầu anh thấy rằng cái hạnh từ bi là cái giúp đỡ người khác, phải biết tha thứ và thương yêu người khác. Khi mà anh hết bệnh rồi, anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dồn anh thấy người ta bệnh, anh thấy người ta bệnh mà tất chửi anh đâu có lý gì, do vậy anh giận anh, nó bệnh mà anh giận nó gì. Học cái tha thứ và thương yêu. Muốn có từ bi phải học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng. Từ bi cái luồng điển hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không? Anh tới đây tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi. Thế này.
Mình đứng đây, mình đưa cái tay này, mình chấm lại rồi tôi triệt cạch, mình cho tôi để xuống, hả? Chấm, đó, hả? Chấm, bây giờ chấm áp anh nghĩ, tôi biết tất cả mọi người, tôi sẽ giết tất cả mọi người, tôi nghĩ chưa làm ác. Anh nghĩ, tôi hung, không sợ anh, chết, tôi giết không, tôi không thích sống anh, nó yêu, là anh làm ác.
Nếu
mà tha thứ và thương yêu, anh cũng tha thứ và thương yêu tất cả mọi người. Anh thấy chưa? Cho nên tha thứ và thương yêu nó mới tiến về cái hành từ bi. Mà từ bi là sức mạnh. Độc ác thành thiếu. Anh hiểu không?
À.
Thì như vậy cái thí dụ về hành từ bi là sao? Ví dụ có những cái thí dụ gì nói rõ hơn?
Đó, từ bi là khi mà anh tha thứ và thương yêu thì tự nhiên anh nuôi tất cả những cơ tạng của anh đều là tha thứ và thương yêu, thì cái hào quang nó mọc rõ lên. Nó mạnh, lúc nào anh cũng có nở nghe anh. Nhìn là thấy thương hại. Nhìn là thương hại. Thương vô cùng là từ bi. À, người cha đối với người con thương vô cùng. Đó là gia đình người nào cũng có hết mà không biết. Không biết mình từ bi. À, mà cái từ bi nói rộng với chúng sanh là người ta chửi trong mặt mình. Mình vẫn cảm ơn. Đi tiến về giải từ. Đó. À. Cho nên biết tha thứ và thương yêu là sức mạnh. Nhưng mà nói người ta đâu không hiểu. Cái tha thứ nó cứ lấn tới hoài. Tha thứ nữa. Thét nó mắc cỡ. Nó cũng là mình. Mà một ngày nào nó thức tâm nó là tha thứ và thương yêu. Phải mình thêm một khối mạnh không? Rồi người khác cũng tha thứ và thương yêu là từ bi rồi. Sức mạnh vô cùng. Chỗ nào cũng thể hiện được điều lành và điều tốt. Thấy không?